thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được sức khỏe và tâm linh, giải tỏa mọi phiền ưu và động loạn. Thiền đem lại quân bình trong nội thức, ấm áp từ đời lẫn đạo. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói về điền. Người tu vô vi phải thực hành cho có điền, thì lúc đó mới thấy giá trị của điền là vô cùng vô tận. Cho nên phải dày công, siêng năng hành pháp thì mới trụ được lượng điền cái trong cơ thể của chúng ta. Thanh hòa thanh, tiến thẳng đi lên, hòa nhập với luồng điền của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thực hành nhịn nhục, tự cứu mình và cứu người. Vì anh em chúng ta là một, con một cha, người tu phải biết sử dụng khả năng nhịn nhục. Ngài nói rằng, khai mở được trung tâm bộ đầu thì nhất lý thông, vạn lý minh, thì sẽ không còn bị kẹt. Nhịn nhục là tận độ. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Giá trị của sự nhịn nhục của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 1 tại Thiền viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 4 năm 1986.
Cho nên người tu vô vi nó lợi lộc nhiều phương diện mà chỉ có một luồng điển mà thôi. Luồng điển cái trong cơ thể nhâm đốc tương thông trụ đánh luồng điển đó, luồng điển cái trong cơ thể mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì lúc nào các bạn cũng có việc làm, không ngừng nghỉ, công việc luôn luôn. Mà càng tu càng nhẹ, bây giờ tất cả các bạn tu nhẹ lên thì tôi được nhẹ liền, vì tôi đang chờ các bạn, cũng như các bạn đang trồng cây gieo giống thì các bạn chờ hột giống nó lên cái cây, rồi nó đốm hoa, rồi nó thành trái, lúc đó cái người trồng nó mới được nhẹ. Cho nên ngày hôm nay tôi được nhẹ một phần, tôi mới cắt nghĩa thêm về điển giới là do trình độ các bạn tu mà thôi. Các bạn tu cao chừng nào thì tôi sẽ cắt nghĩa khác và tôi sẽ giảng giải khác. Còn ở đây là sơ cấp về nhịn nhục, để chi? Để những vị chủ thiền đường phải trở về nơi địa phương để phát tâm nhịn nhục cứu độ những người mới tu. Chúng ta phải hết sức nhịn nhục mới có cơ hội quan thông. Chúng ta hết sức nhịn nhục mới có cơ hội tái nhìn lại huynh đệ chúng ta và dẫn dắt ở trên con đường trở về nguồn cội. Đó là nhiệm vụ của các bạn ở tương lai. Các bạn phải trở về thiền đường. Các bạn sẽ bị chửi mắng, sẽ bị khinh thị, sẽ bị đủ thứ. Nhưng mà đức nhịn nhục của các bạn rốt cuộc là thắng, không có thua. Phải cố gắng nhớ lời nói của tôi. Một vị Bồ Tát luôn luôn phải nhịn nhục. Nhịn nhục vô cùng, buông bỏ hết, nhịn nhục vô cùng. Thì cái điển từ bên trên mới chuyển cho các bạn, thì cái điển từ các bạn mới xuất phát ra độ tha. Nó có đường lối, có mạch lạc, có liên hệ. Chứ không phải là vô vi bỏ bạn đâu. Bạn tu đây chứ bên trên người ta liên hệ với bạn. Hằng đêm họ về họ nhắc các bạn. Các bạn đang sai lầm, cũng nhắc liền trong lúc bạn sai lầm. Tình dục các bạn phát khởi và ân ái với một người nào, nhắc ngay tại chỗ. Chính nhiều bạn đã biết rồi. Có cái đó. Không phải vô vi không lo cho các bạn. Cái gì là quý báu? Cái gì là lợi lộc? Cái gì là tai hại? Vô Vi cũng nhắc hàng đêm. Nhưng mà phải dày công đi các bạn. Có, mình đang đào mà, mình đang tìm mà, mình đang tìm cái hạt kim cương sẵn có trong nội tâm chúng ta. Và chúng ta đang cấy phúc điền trong nội tâm chúng ta. Thì thế nào nó cũng có cái sự sai lầm. Cho nên chúng ta hết sức nhịn nhục để tháo gỡ sự sai lầm của chính chúng ta. Thì nó đi trở nên toàn giác, toàn thức ở tương lai. Cho nên rồi đây các bạn sẽ là học trò của chúng sanh. Cũng như tôi ngày nay tôi là học trò của các bạn. Rồi tương lai các bạn sẽ là học trò của chúng sanh. Người ta sẽ gõ cửa các bạn và hỏi các bạn. Hết sức nhịn nhục mới trả lời được. Mà thiếu nhịn nhục không bao giờ trả lời được. Cho nên sự cần thiết của các chủ thiền đường là học nhịn nhục. Và sử dụng khả năng nhịn nhục của chính chúng ta để độ tha. Tôi mong rằng rồi đây mọi người sẽ ý thức rõ và sẽ giúp cho huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang lưu lạc khắp các nơi trở về hội tụ với đấng cha lành trong chân thức của chính họ. Chứ chúng ta không có lợi dụng họ để làm mọi cho chúng ta. Vì chúng ta thấy những người đó là đều có khả năng như ta hết thảy. Chúng ta không hơn ai hết. Họ là ta. Phải nhớ cái câu này. Chúng ta là một. Ông trời sanh có một đứa thôi, một khuôn thôi. Mắt mũi tai miệng và ngũ tạng tứ chi. Mắt mũi tai miệng ngũ tạng tứ chi mà phân ra nam nữ vậy thôi. Có một đứa thôi. Một lý của ông trời thì giáo dục cho tất cả vạn linh ở thế gian. Mình mới thấy quyền năng của Ngài. Và chúng ta tu ở đây ngay tại sao cứ nói trung tim bộ đầu. Nhất lý thông vạn lý minh. Cái trung tim các bạn thông cảm được càng khôn vũ trụ thì vạn lý bạn minh. Bạn không có bị kẹt. Nhưng mà muốn bạn minh thì phải sử dụng khả năng của các bạn. Và phải đưa chúng sanh tới đập cửa các bạn, đập tâm các bạn, khóa miệng các bạn. Để sử dụng khả năng của các bạn. Trong cơn thử thách đó, các bạn mới thấy rằng tôi nhịn nhục là tôi tận độ. Quan Âm thành đạo cũng nhờ nhịn nhục. Thích Ca thành đạo cũng nhờ nhịn nhục. Thích Ca đi cảm hóa con thú ở ngoài rừng. Thích Ca đi cảm hóa những cái trí ngu muội vô cùng. Chứ không phải kiếm chúng ta cảm hóa. Chính chúng ta kiếm Đức Thích Ca học đạo. Thế Đức Thích Ca không có kiếm chúng ta dạy đạo. Mà con Đức Thích Ca đi kiếm con thú dạy đạo. Bằng hành động của Ngài. Nhịn nhục thanh tịnh. Mới cứu độ được vạn linh. Trong rừng già. Lịch sử ghi chép không sai. Và chính phần hồn của các bạn. Có thể đạt tới như Ngài. Chứ Ngài đã nói là nhân nhân giai thành Phật. Ngài không phân giai cấp. Ngài đã nói câu nói này. Mà nếu chúng ta không chịu tu như Ngài, và tâm từ chúng ta không chịu khai mở, thì làm sao chúng ta có cơ hội được nhàn hạ như Ngài ở ngày hôm nay? Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quá, là cái đường dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên các bạn đừng có ngại, dù cho hy sinh thân xác, nhưng mà ý chí vô cùng vẫn nuôi dưỡng. Thì không bao giờ các bạn bị chỗ thất bại. Ngày hôm nay chúng ta được tái ngộ đây. Mà thanh tịnh rồi mới nhìn mặt ra. Thế là mấy trăm năm trước chúng ta cũng đã có cơ hội học với nhau. Bây giờ lại tái học. Rồi sau này chúng ta lại vui nữa. Sự văn minh của tâm linh nó càng ngày càng thay đổi. Tới đó nhìn mặt rồi biết rồi. Kiếp nào tôi gặp ở đâu rồi. Tôi đã học như vậy rồi. Văn minh nó thay đổi rồi. Nó khác rồi. Vật chất ngày nay còn chiếu được hào quang của cái lá cây, chiếu được hào quang của con người. Hỏi tâm linh của chúng ta tương lai thế nào, nhìn nhau được không? Đâu có khó khăn. Nói gì nó phải có bằng chứng. Sự văn minh tiến hóa vô cùng trong tâm thức của mọi người. Ông trời đã cho chúng ta đây học, tới đây học sự văn minh. Thay vì chúng ta ở Việt Nam khổ trầy da tróc dậy, chỉ còn có phần hồn xuất ra mới đi học. Mà bây giờ tất cả những chuyện từ trung thiên thế giới, từ thế gian ở đây, chúng ta đem gom vào trong công phòng này, chúng ta học hết rồi. Học rồi rồi sao? Bây giờ hành. Hành nó đi chứ. Còn học mà không hành làm sao tiến? Cho nên quý vị là chủ thiền đường sẽ trở về thiền đường. Hành nhé. Tôi hành tôi sợ gì? Khổ đi, thử thách đi, nhưng mà tâm từ của tôi là cứu độ. Cái đó là vàng không đổi, cái đó không bao giờ mất. Tôi nuôi dưỡng cái đó để độ tất cả mọi người. Và tôi đồng học chứ không có tự thị. Thế rõ chưa? Cho nên tất cả rồi đây rồi sẽ có cơ hội nhìn mặt nhau. Ô, mấy trăm năm ông nội tôi bây giờ mới gặp tôi. Em tôi gặp tôi, vợ tôi thiệt nó bây giờ nó mới gặp tôi tại đây. Thấy rõ ràng. Nhiều người các bạn tu một thời gian rồi bạn gặp rồi bạn cứ nhớ hoài, thương yêu hoài, tại sao vậy? Rồi một đêm nào các bạn thấy nó hiện ra cái cảnh gia đình mình hồi xưa, nhưng mà không dám nói để cho tiếng. Mà thương yêu nhau, nhớ nhau, nhắc từ giờ từ phút từ khắc. Thấy tình thương và biển yêu của Thượng Đế. Vô vi tương lai, mọi người chịu tu mới đạt tới biển, lập thành một biển yêu nhân gian để độ chúng sanh. Nó mở ra hết. Nhưng mà cái bí mật đó là ông trời, ông để cho chúng ta không thấy, để chúng ta cố gắng đi ra, để chúng ta mới đạt sự sáng suốt. Chứ kỳ thật là biết hết. Các bạn tu nhẹ sau này các bạn biết người này với người kia, các bạn cũng không được quyền nói. Để nói ra nó quên. Bề trên không cho các bạn nói. Không biết trong thanh tịnh mà khi mà bạn nói là bắt buộc các bạn quên. Mà đúng sáng suốt hết rồi mới cho các bạn biết. Nhưng mà bạn biết luật rồi, không có dám phạm luật. Nếu nói ra nó hư. Để cho nó tiến, nó xây dựng và nó xây đi trí dũng sáng suốt. Nó đi tới đó nó mới nhìn nhau. Cho nên nó địa ngục lên cho ăn cháo lú được quên hết. Nhưng rồi nó nhớ lại rồi thì nó là thiên thánh rồi. Nó không có luân hồi nữa. Nhưng muốn đạt được thiên thánh phải có sự cố gắng của nó. Nó mới tiến tới chỗ đó. Chỗ đó là chứa những người siêng năng, nỗ lực khai triển tâm linh mới được ở chỗ đó. Mà những người lười biếng không được. Nếu mà làm sẵn cho nó ăn, nó thành là một người lười biếng. Làm sao chừng nào nó mới lên đến nó được? Thế nên ông trời rất công bằng, rất trật tự. Mà chính chúng ta tham, thiếu trật tự, muốn biết, chưa tu muốn biết tiền kiếp thôi. Rồi để làm gì? Để lười biếng ở lại, thọ nạn. Không nên nghe cái chuyện đó. Dẹp đi, cố gắng đi tới. Là các bạn thấy hết. Những cái gì của các bạn khai phá ra là các bạn sẽ thấy hết. Trì cái trí tu đi, sẽ thành đạt. Chỉ biết có một cái hồn các bạn bất diệt là đủ rồi. Không nên biết cái chuyện lẻ tẻ đó mà ngưng trễ chỗ này, ngưng trễ chỗ kia và không có tiến qua được. Nói tôi chức ông này, ông kia, ông nọ là ngưng trễ ở chỗ đó rồi. Không. Tôi hồn bất diệt. Tôi phải tiến qua tôi vô cùng. Làm việc mãi mãi, không ngừng nghỉ. Mới là đúng. Cho nên cái đường tu của chúng ta đã vạch ra và tâm thực hành, trao đổi lẫn nhau trong tình thương huynh đệ, kẻ trước người sau trong trật tự, phải hành. Các bạn đừng có nghĩ cái chuyện phong kiến hồi xưa là ông thầy là quan trọng, cái đó không có. Vì cái thức của các bạn là cũng đồng như cái thức của người đi trước. Các bạn gọt bỏ đi rồi sẽ đi tới. Cho nên chư Phật chư Tiên mong mỏi chúng ta nghe lắm. Mấy cái thằng này nó xuống đây nó ôm cái nặng không mà nó bỏ cái nhẹ. Bởi tụi tao nhẹ rồi nó không về chơi với tao. Buồn ghê lắm. Mấy ông cũng nói vậy. Nó buồn lắm. Ngồi đánh cờ mình hai người kiếm được người là quý lắm rồi. Rồi bây giờ mình bỏ mình lên trên đó trong cảnh vui với mấy. Sung sướng với mấy. Đoàn tụ vui đẹp. Cho nên ở trên xuống kêu về. mà người thế gian nó biết gì đâu. Tại vì nó ôm cái nặng không à. Vì nó thấy cái nặng, cái tứ quan ngũ tạng, nó thấy cái này là thật, cái nó rờ được là thật. Còn cái thức của nó đụng được nó chưa biết, vì nó chưa mở. Cho nên những người mở rồi, người ta vừa nghĩ tới bề trên một cái lần, tâm người ta quỳ người ta lại, người ta mừng quá, sung sướng quá, được gặp hào quang thanh sạch chiếu độ, họ mừng tới rơi lệ, sung sướng vô cùng, ổn định vô cùng. Cho nên trên kêu buông bỏ, nhưng mà làm sao buông bỏ? Bây giờ chúng ta hành, từ từ nó sẽ bỏ, vì nó dính lâu quá rồi, nó kẹt cứng ở trong đó rồi. Bây giờ chúng ta mới mượn cái pháp luân, mượn sức mạnh cái càn khôn vũ trụ, giải tỏa cái sự ô trược này đi. Chúng ta vừa dậy lắm, ô trược tâm tối mờ mịt, khai phá nó ra, tận lực xây dựng bi trí dũng để khai triển tâm linh, không còn trì trệ nữa. Mọi người đều có hào quang sáng lạng, cố gắng trụ nó đi để khai mở, thực hiện cái thức hòa đồng của tâm linh. Rồi bây giờ cũng đến giờ rồi. Các bạn nghỉ mệt rồi ha.
Dạ, chúng con cũng kính mời thầy đi nghỉ. Chúng ta chỉ cần ngồi yên tĩnh để đảnh lễ thầy. Mời thầy đi nghỉ.
Cho nên ông Phật, ông tu ở ngoài rừng, ngồi ngày ngồi đêm, không phải dễ đâu. Tôi thấy các bạn ngồi tiếng đồng hồ là nó cục cửa rồi đó. Cho nên phải cố gắng nữa nha. Nói nhiều nữa cũng chưa không được. Tại sao? Ở dưới đó mệt, ở đây nó mệt. Ở dưới nó mệt, ở đây nó mệt. Là nó cúp. Bởi vì trình độ các bạn cao chừng nào, tôi sẽ diễn hay chừng đấy. Mà các bạn thấp chừng nào thì tôi cũng như thằng hề mà thôi.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tình, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Lương Quốc Định phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Kiều Hưng, gửi đến quý vị.
Thank you. lại mối tình. Mắt em sáng chói, thân hình dễ thương. Trời ban tình đẹp như hương, thương trời nhớ Phật lại thương em nhiều. Trời xanh nguyên lý rất siêu, em anh là một giữ điều thức tâm. Chúng ta nguyên lý diệu thâm, trời ban tình đẹp âm dương hợp hòa. Trời ban tình đẹp âm dương hợp hòa. Trời ban tình đẹp âm dương hợp hòa.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ta có đầy đầy hướng là đầy bụng về, lúc đó là nó ấm. Bởi vì cái thận thủy luôn luôn cần phải ấm. Cái thận thủy lạnh là con người sinh bệnh. Nên ta bắt phải làm pháp luân đầy rúng á, là nó làm cho cái thận thủy ấm. Thận thủy ấm á thì cái não nó mới khỏe. Cái thận thủy lạnh á, nó không có tốt. Đó. Cho nên ta mới kêu mình phải hít cho đầy rúng, mình phải đầy rúng ở đầy bụng đó.
Đây nó tung lên bộ đầu là vậy đó. Nhưng mà có cái đó cũng tùy trường hợp, tùy người cái ngũ tạng mạnh hay yếu đó thầy.
Hả?
Cái đó cũng tùy thuộc người cái ngũ tạng nó mạnh hay yếu đó.
Thận yếu, thận mạnh, nhưng mà phải nhớ cái đó mới là cứu được cái thận.
Không, con nói về ngũ tạng đó.
Ừ.
Có người ngũ tạng mạnh thì làm mạnh như thầy nói được đó.
Ừ.
Còn những người mà ngũ tạng yếu như con á, con thở cái gì đâu có thở được, đâu có được.
Phải làm từ từ, phải thiền, phải tập. Cho nên phải tập và tập làm cái chiếu minh cho nhiều rồi mới hít cái kia được. Thấy chưa?
Dạ thưa chiếu minh đó cũng hít mạnh ha, chứ chưa hít nhẹ.
Phải hít mạnh đó nè. Nó yếu thì mình phải tập cho nó mạnh. Còn người ta mạnh rồi, ta thành công rồi, cho hít từ từ là nó đầy đủ à.
Con hít mạnh về pháp luân chiếu minh đó, thì hít vô hơi nhiều nhưng mà thở ra nó ra không hết á.
Ở đó là nó còn yếu á.
Thì như vậy cũng hít mạnh cũng hít không được.
Ờ. Yếu thì từ từ cái việc làm, nhưng mà lần lần nó sẽ nới rộng, nó sẽ dài hơn. Hiểu chưa?
Yeah.
Từ từ nó sẽ dài hơn, chứ được hơn đâu. Bởi vì tấm còn nó nóng quá nên mà hít cái 2-3 cái rồi mà muốn làm ra mấy chục cái nữa đâu có được, phải từ từ. Hả? Được cái đâu. Nâng chừng nào nó yếu chừng đấy, mà từ từ nó mới mạnh, hiểu chưa?
Dạ.
Cho nên cái pháp này làm cái gì cũng chỉ từ từ chậm chậm thôi, không có cho đâu.
Dạ.
Đó, mà làm từ từ là nó mới đổi cái tánh, nó trở nên kiên nhẫn và sáng suốt. Mà làm mạnh mau á, cái người nó nắm tâm thiệt, hiểu chưa?
Dạ.
Đó. Nói gì nữa?
Nhưng mà sân si của con sẽ còn hoài thôi.
Hả?
Sân si của con sẽ còn hoài.
Nó còn hoài là tại vì con không chịu làm từ từ. Mà làm mau quá, mà nói nó đâu có được. Phải làm từ từ nó mới đổi tánh.
Dạ.
Mình sân si nhiều cái chân đầu cho họ tập. Trò phá thế rồi có đất ta lấy gì đâu mà. Hả? Mà sợ người ta phá thì mình giữ sân si. Cho người ta bê, bê, ta, 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 ta đào mình ra thế rồi nó hết à. Bận chạm nên nó có tiếng.
Cũng ê mình quá.
Và nó qua là nó ít rồi tôi chữ là nó xấu mình cũng được, nó không sao đâu. Đó.
Dạ.
Nó mở tiếng.
Cái đó cũng học về cái dũng, con cũng cố gắng con học.
Ờ, cho họ nói xấu nhiều chừng nào tốt thì nói cảm ơn người ta.
Dạ.
Họ phá nhiều chừng nào mình cảm ơn người ta chừng nấy thì mình tiến bộ à. Đó. Khi mà con bị người ta phá nhiều thế rồi con trai rồi ra người ta phá thì chúng đâu có thấm thiếu gì.
Dạ.
Đó. 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 Nó mới dẹp cái sân. Dẹp bây giờ tao đang phá chủ yếm đây nè. Đấy, anh thích giận nên ta phá hết cũng bớt hết rồi.
Mà có lạ là thầy, thí dụ như cái thân đó, mà mình thân quá đó, mình thân lên đó, vậy mà sao nó nhẹ thầy ơi?
Mà nó nhẹ, sao nó nhẹ thì bây giờ mình phải hướng thượng lên, trên trên bộ đầu nó nhẹ. Nó tức thì nó giải tốt lên, bộ đầu đi lên, cái mắt niệm Phật cho nó hết sân. Ok chưa? Dạ. Nên phải tập, mấy người sân mà giận không tập nó không tiếp.
Dạ.
Phải tìm đủ cách tập.
Thầy chuyển hay quá.
Chúng ta tập rồi mà đây nè. Bất vũ qua không giận nó được, phải không? Người ta chưa có chửi mình giận người ta là không có được. Yếu quá. Ông trời còn bị chửi mà ông trời còn thương người ta là tại sao mình không học cái tánh ông trời? Mình mà nguyên căn cái tánh của ông trời. Mà ông trời bị chửi mà ông còn thương người ta, tại sao mình chưa bị chửi mình giận người ta?
Yeah.
Nếu mà đâu vừa nguồn cội gì cũng gì. Đi làm con quỷ thì được, cái làm nguồn cội là gì? Không có người được nguồn cội. Nhưng là phải phá cái sân tánh, không có giận hờn, không có ghét ai rồi mới về được nguồn cội. Thấy không? Cái yếu tố đó mà là tánh chất của Thượng Đế chứ không phải tánh chất tầm thường. Mà tại sao không chịu học cái tánh chất của Thượng Đế, làm sao trở về với Thượng Đế? Thấy không? Không có gì nữa.
Dạ thưa ông, hỏi thăm ông Tám chuyện chút xíu.
Đấy.
Dạ thưa ông Tám, tất cả anh em bạn đạo trong nhà mà mình có cái gì mà thắc mắc với nhau đó, mình nên đem ra giải giữa anh em, hay là để ở trong lòng mình mà để mình công phu để cho nó tự giải cho mình biết mà thôi.
Đúng có được. Đem ra nãy đi. Mình qua biết không được mọi người khác biết. Thằng nào có lỗi nằm đi cho nó sửa rồi tôi chỉ mặt cặp cho hết tự ái cho lên thiên đàng như kia.
Dạ, nhưng vậy mà sợ để vậy nó động lắm.
Động động. Nó mở sẽ rồi nó nhìn nhận cái sự sai lầm đó là nó giải quyết rồi nó kẹp cái tự ái rồi nó thẳng thương như gì đâu.
Dạ.
Nó cầm vào cái tâm mình đụng là thôi chứ. Mình cảm hóa người ta. Mà mình người ta chọc mà mình giận á, cái đó là mình nghe nàng, mình thân phú á, mình ảnh hưởng người ta. Hiểu chưa? Thí dụ người ta chọc đó, đó chọc mà mình sáng suốt á, thì mình cảm hóa người ta được. Còn người ta chọc, còn người ta biết, người ta mới nhớ mình, mới cảm hóa họ được. Tại sao?
Không thưa, thí dụ như nếu mà cái chuyện gì mình đem ra bàn cãi đó thầy, thì cái đó là gọi là xây dựng đi học hỏi lẫn nhau.
Xây dựng á?
Dạ, còn một người mà nếu mình đem cái câu chuyện mà chọc thì cái đó là cái đó làm sao?
Chọc là cái gì? Chọc cũng được, chọc cũng thử được nữa.
Dạ.
Chọc mà cái tâm mình tỉnh nên mình cảm hóa đó xuống.
Vậy thì cái người chọc đó họ có bị cái phản động lực gì không thầy?
Có bị, cái người chọc đó nhiều khi người ta mượn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.